chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện. Xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, liên tục mấy tuần qua, mỗi kỳ phát thanh chúng tôi đều có những trích đoạn ca khúc của những bài hát được bình bầu tuyển chọn ở bên nhà trong năm 2009, như những sáng tác nổi bật nhất cùng với những gương mặt sáng tác ca khúc trẻ. Và cũng mỗi lần trích đoạn những cái mới như thế thì chúng tôi theo thông lệ không quên trích dẫn những ca khúc đã có từ xưa cùng thể loại, để quý thính giả có được một ý niệm tương đối cụ thể trong việc đánh giá hướng đi của nền tân nhạc Việt Nam. Đặc biệt trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đi xa thêm một bước nữa bằng cách sẽ cho trích đoạn luôn những cái mới nhất ở xứ người, để quý thính giả cùng chúng tôi ta tìm hiểu hai vấn đề sau đây. Một là nếu như bấy nay có dư luận cho rằng những bài hát ở bên nhà từ nhiều năm nay đã góp nhặt những làn điệu cùng xu hướng từ những nước ngoài, thì cụ thể là ở những nước ngoài đó, tình hình ca hát của họ đã diễn tiến ra sao? Liệu những bài hát ở bên ta có thực sự sao chép những diễn tiến đó hay không? Và hai, tình hình ca hát ở nước ngoài mà có những sự thay đổi rộng lớn trong cung cách thể hiện những bài hát của ngày hôm nay so với năm 70 năm về trước chẳng hạn, thì nếu cung cách thể hiện ca khúc của một thế hệ sau có những biểu hiện như đoạn tuyệt hẳn với cung cách của thế hệ trước, thì phải chăng đấy là một hiện tượng phổ biến ở bất cứ nước nào chứ không riêng gì ở nước ta? Đặt vấn đề như thế rồi thì trước hết chúng tôi xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe trích đoạn bài hát Trả Lại Cho Tôi của Tina Tình do chính tác giả trình bày. Bài hát này được đánh giá cao trong năm 2009 về thể loại rock.
Quất trong góc phòng đầy buồn giá, bạn của tôi lâu năm tìm trong góc phòng lối thoát của tôi, tìm chính mình trong bụi bặm.
Ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài Trả Lại Cho Tôi của Tina Tình do chính tác giả trình bày. Như đã nói, bài hát này được đánh giá vào hàng xuất sắc theo thể loại rock. Nếu như người nghe nhận thấy rằng cách thể hiện cũng như tiết điệu nghe rộn ràng chứ không như cái kiểu sập sình dù nhanh dù chậm, nhưng đã quá quen tai của thời xưa thì thiết tưởng ta cũng không nên nhầm lẫn các mặt tiết điệu đó với giai điệu cũng như lời ca nơi những bài hát. Bằng chứng hiển nhiên là nếu như ta lấy một ca khúc của thời trước nhưng không chơi theo các tiết điệu quen thuộc cũ như là fox, slow, blues, rumba, bolero, tango, v.v. mà sử dụng những loại nhạc cụ điện tử sắc sảo của ngày hôm nay với những tiết điệu rộn ràng, linh động, cực kỳ đa dạng của ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy rằng một khi giai điệu nơi một ca khúc là đẹp đẽ, rõ nét, thì dù chơi theo kiểu nào nó vẫn đẹp và rõ nét. Còn ngược lại, nếu giai điệu chẳng qua chỉ là một sự ghép nối nốt nhạc này với nốt nhạc kia, thì rốt cuộc nó vẫn chẳng có gì để có thể ngấm lâu vào tâm trí người nghe. Tất nhiên là loại trừ trường hợp người ta nghe và yêu thích một bài hát chỉ vì phần lời của nó. Bởi cũng có một thực tế khó gạt qua một bên là không phải bất cứ một ai cũng có cái mà người ta quen gọi là lỗ tai dành cho âm nhạc. Và để tiếp theo chúng tôi xin trích đoạn bài hát Bâng Khuâng của Sơn Mai và Mai Lâm.
Qua những chiều cuối đông, trong tận cùng nỗi nhớ, tôi làm kẻ dại khờ và tuổi hồng con gái.
Ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài hát Bâng Khuâng của Sơn Thạch và Mai Lâm qua giọng ca của Đoan Trang. Bài hát này được đánh giá cao trong năm 2009 theo thể loại thính phòng. Và để tiếp theo đây nữa, chúng tôi xin trích đoạn hầu quý thính giả bài Quốc Mộc của Lưu Thiên Hương, một bài hát được đánh giá cao theo thể loại dân gian qua tiếng hát của Ngọc Anh.
Con đường đi rất dài, cánh đồng xanh lúa non, đôi bàn chân đã mềm mềm mại, vui vàng gì dám chưa? Trên trắng em đơn sơ, nào có bao giờ em về trong màu xanh của lá mây, để bàn chân rộn vang làng gió.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài hát Quốc Mộc của Lưu Thiên Hương. Một lần nữa, một bài hát được đánh giá cao theo thể loại dân gian qua tiếng hát của Ngọc Anh. Và như vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe liên tiếp 3 trích đoạn của 3 bài hát được tuyển chọn và bình bầu trong năm 2009 ở bên nhà như thuộc hàng đặc sắc nhất theo từng thể loại. Ta cũng thấy rõ là âm hưởng những bài hát vừa rồi khác rất xa với âm hưởng những ca khúc của những thời trước, cụ thể là trước năm 75 ở cả hai miền và ở trên cả nước trước thập niên 90. Phải chăng vì cùng cách viết ca khúc cũng như cách trình diễn của các nhạc sĩ trong nước đã chịu ảnh hưởng của nước ngoài? Muốn tìm hiểu thì cũng chẳng có gì khó khăn bởi các CD ca hát của Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Âu Mỹ, Nam Mỹ v.v. đều đầy rẫy trên thị trường. Nhưng trong khuôn khổ một buổi phát thanh tương đối ngắn ngủi như thế này thì làm sao trích dẫn được ngần ấy nguồn. Bởi vậy mà chúng tôi tạm chọn giải pháp là trích đoạn Một Đôi Điều Từ Hoa Kỳ, bởi chúng tôi thiết nghĩ là xu hướng mới về ca khúc ở Hoa Kỳ thì đằng nào cũng dễ có ảnh hưởng đến những nước khác nhiều hơn là ngược lại. Hay ít ra thì những ca khúc từ Việt Nam có bắt trước xu hướng tại Hoa Kỳ chăng thì bắt trước. Chứ còn chuyện giới sáng tác ca khúc ở Hoa Kỳ người ta bắt trước bên mình thì e cũng chẳng mấy thực tế. Vậy thì hôm 31 tháng Giêng dương lịch vừa rồi là kỳ trao giải Grammy hàng năm về ca hát và trình diễn lần thứ 52 tại xứ này. Chúng ta vừa cùng nhau nghe một bài hát theo thể loại dân gian ở bên nhà tựa là bài Quốc Mộc. Bây giờ xin mời quý thính giả nghe một bài hát đoạt giải Grammy cũng thuộc thể loại dân gian của Hoa Kỳ tựa là bài You Belong With Me. Có nghĩa xin dịch cho thoát là anh hợp với em hơn cả. Mà người đồng tác giả và đồng thời cũng là một nữ ca sĩ năm nay 21 tuổi tên là Taylor Allison Swift đã đoạt một lúc 4 giải thưởng. Bài You Belong With Me được coi như một trong những tác phẩm, những bài hát sáng giá nhất năm 2009 tại Hoa Kỳ. Nội dung bài hát tạm được tóm lược như sau. Con bé đó nó là bạn của em. Hôm anh điện thoại với nó và đôi bên có chuyện bất bình thì cũng có mặt em ở bên cạnh nó. Đầu đuôi chỉ là vì anh không thể nào hợp với cung cách và tính khí của con bạn em. Anh chỉ có hợp với em thôi. Há anh chẳng thấy rõ điều đó hay sao? Bây giờ xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài You Belong With Me do Taylor Swift trình bày. Chúng ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài You Belong With Me của Taylor Swift. Bài hát được coi như đặc sắc, một trong những bài hát đặc sắc nhất theo giải Grammy ở Hoa Kỳ cho năm 2009. từ đầu đến đuôi thì đại khái nó cũng cứ như thế. Và ca khúc ngày nay ở bên xứ này thì đại đề cũng như thế. Vậy thì nó khác xưa ở cung cách sáng tác ngay tại xứ này, tức là Hoa Kỳ, ra thế nào? Nó khác như sau. Đầu thập niên 50, nam danh ca Elvis Presley, ông vua của loại nhạc thuộc loại kích động rock and roll, đã hát vào đĩa nhựa một bài chẳng có thấy gì là rock and roll. Ấy là bài Crying in the Chapel, tức là khóc trong ngôi giáo đường. Elvis Presley là anh ca sĩ thời đó mỗi lần trình diễn nhạc rock and roll thì đám nữ thính giả thuộc lứa đôi mươi đều gào thét lên để cổ vũ, kể cả những màn xé áo, xé váy do xúc động cuồng nhiệt, nếu không muốn nói là gần như điên loạn. Một thập niên sau đó thì nhóm The Beatles tại Anh Quốc cũng gây được những cuộc chấn động như thế trên bước đường lưu diễn khắp thế giới. Vậy thì năm 1953, Elvis Presley hát bài Crying in the Chapel. Bài hát liền ngay sau đấy đứng hàng đầu trên bảng được thính giả yêu thích nhất. Sách vở ghi lại rằng trong một quãng đời 6 năm liền vào lúc Elvis nổi danh nhất thì ấy, hóa ra lại là bài hát khiến anh nổi danh hơn cả. Vậy chứ ai thời đó mua hàng triệu đĩa hát có bài hát này? Tất nhiên phần lớn là lớp đứng tuổi, trung niên đổ lên, chứ không phải nhóm trẻ la hét gào thét để cổ vũ ông vua rock and roll với những bài rock and roll. Ta có thể từ đó mà suy gẫm ra nhiều điều lý thú. Nội dung bài hát cực kỳ giản dị, không phải chuyện một chàng nào đấy dự lễ cưới của một cô người yêu cũ để rồi phải khóc than trong ngôi giáo đường. Ấy là nói về một người bình thường, khi cảm thấy đời sống không đem lại được sự thanh thản trong lòng, thì tìm vào một ngôi giáo đường để cầu nguyện. Và khi cảm thấy có được sự thanh thản thì vui mừng đến rơi lệ. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe Crying in the Chapel do Elvis Presley. Thân mến, ta đang cùng nhau nghe bài hát Crying in the Chapel, một bài hát có từ trên 50 năm ở Hoa Kỳ. Nếu như quý thính giả nghe qua trích đoạn của hai bài hát tại Hoa Kỳ vừa rồi, một bài của năm 2009 và bài vừa rồi, để thấy được sự khác nhau triệt để đến cỡ nào về mặt âm hưởng, thì chúng tôi cũng xin thưa là đã từ không dưới 30 năm nay, những bài hát có giai điệu đẹp đẽ dễ nhớ và nghe như thế này ở Hoa Kỳ cũng đã không còn. Thế hệ trẻ ngày nay Hoa Kỳ không còn thích nghe những bài hát kiểu như thế này. Vậy thì phải chăng một thế hệ qua đi, một thế hệ khác đến sau, và ở đâu cũng vậy, đều có cách nghĩ, cách làm, cách nhìn khác? Hay ta cứ tạm coi như là ít ra trong lĩnh vực ca hát là như thế, và hầu như đã đoạn tuyệt với những cái cũ? Có lẽ cũng chẳng phải họ chê bai gì cái cũ, có lẽ chỉ do nơi sự thể giản dị là họ nghĩ khác, nhìn khác, và từ đấy muốn làm khác. Nhưng tất nhiên, hay hay dở cũng lại là cả một chuyện khác. Và đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và hẹn nhau lại đến tuần sau.